Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tây tháng 4 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Quán Thông. Quán thông quý tưởng trời cao, chuyển biến thâm sâu các sắc màu. Quy hội chính mình duyên đạt thích, bình tâm xây dựng lý siêu hành. Lương sĩ Hạnh. Quán thân này có học đi học lại hoài cái chuyện ở trên trời không? Giờ các bạn còn nhớ gì? Các bạn còn nhớ cái gì?
À, cũng như đóng góp anh Bảo ha. Thì quán thâm này mình cũng học nhiều lần rồi thì mình nhắc lại ha. Thì quán thâm là sao? Thì quán là thấy, thông là thông suốt hết mọi sự việc. Còn quán thâm cũng là nhìn, thầy giảng là nhìn thấu triệt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc. Đó là về hai chữ quán thông đó. Còn cái quán thông này là cao, trình độ cao là của ông Phật á, thì cái quán thông của ông Phật á là thể hiện cái chữ vạn. Thì lúc đó thì ai hỏi điều gì á, thầy cũng trả lời ngay được hết. Còn mình quá thông, mình hạ thấp xuống một cái trong trong bản thể của mình á, là mình phải biết hỏi ngược lại cái lục căn lục trần, thì chia ra hai khối. Thì khi làm việc gì mình cũng phải hỏi ngược lại xem coi việc đó làm có đúng không, rồi có lệnh chủ nhân ông thì mới được làm. Muốn quán thông thì phải làm sao, muốn quán thông thì nó phải thực hành mới được quán thông. Thì cái thứ nhất là mình phải thực hành pháp, rồi thực hành niệm Phật, rồi quy quy tụ cái luồng thanh điển. Từ từ thì mình mới quán thông từ từ được. Cho nên cái quán thông nó thể hiện qua cái việc mà nếu mà việc đời nó đã đến mà mình thanh tịnh thì mình đã quán thông được một phần nào đó, mình không có động loạn lên đó. Cho nên là mình hiểu được cái sự việc và hiểu được cái nhân quả của sự việc. Cho nên lúc đó là mình hiểu được cái dung điểm trật tự của sự việc mà mình không có động loạn, mà mình thanh tịnh để mình giải quyết sự việc theo cái trình độ hiểu biết của chính mình. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Thì quán thông mình đã học rồi. Thì ở thế gian cái trình độ của mình á, thì mình khó dùng cái chữ quán thông. Thấy mà thông suốt á, thì cái đó mình còn người ta mình nhắm mắt còn thấy tối thui á, là khó mà quán thông. Mình chỉ hiểu một góc nào, một phần nào thôi. Cho nên mình vẫn còn bị động loạn. Tại mình không hiểu hết. Khi mà mình hiểu hết á, thì mình mới thanh tịnh được. Mình biết tại sao cái chuyện nó xảy tới, rồi nó tại sao nó tới, rồi nó sẽ đi về đâu. Thành ra mình thấy cái gốc nó, rồi thấy cái khởi điểm của nó, rồi thấy nó đi sẽ đi về đâu đó. Thì lúc đó mình không có động. Còn mình không thấy á, thì mình chỉ thấy cái hiện tại nó xảy ra vậy thôi. Thì mình không biết làm sao, mình không biết tương lai nó như thế nào, mình không biết tại sao nó xảy ra. Cho nên lúc nào mình cũng động loạn á. Tại sao ông Phật không thanh tịnh được? Tại trời ông hiểu hết mọi sự việc. Ông nhìn một cái sự việc là ông hiểu từ gốc tới ngọn. Cho nên ông lúc nào ông cũng thanh tịnh. Ông thấy nó tới đó rồi, nó sẽ đi tới đâu ông thấy. Mình thấy có một cái trước mắt của mình thôi mà mình không hiểu hết nữa. Thành ra mình không có quán mà mình cũng không có thông. Mình cũng có thấy hết mà mình cũng không có thông hết. Cho nên mình tu để chi? Để đi tới cái sự quán thông như ông Phật. Mà muốn quán thông thì cũng như chị Dung nói là phải tu thiền đứng đắn, khai mở. Rồi nhiều kiếp qua nhiều kiếp tu luyện. Mỗi kiếp mở được chút. Nhiều kiếp tu luyện á. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình mở từ từ. Mình đi từ cái thiếu trí. Rồi mình mở từ từ đi tới cái đại trí. Rồi mình mở những cái mà về tâm linh. Thì lúc đó mình mới đi tới quán thông được. Mình phải đi ra khỏi cái thể xác này. Mình phải mở cái trực giác mở cái tuệ giác, rồi mở cái huệ giác, thì lúc đó nó phát sáng rồi đó, thì nhìn cái gì cũng hiểu hết. Còn mình còn tối thui thì khó mà hiểu được hết những cái chuyện mà trước mắt, chuyện nó đến với mình đó mình không hiểu hết. Ai sống cũng phải đối diện với cái hoàn cảnh, dù cho ở dưới thế gian hay là ở cõi nào đi nữa, trên thiên đàng đi nữa, mình cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh mà mình không quán thông nó là mình sẽ bị động loạn, mà mình quán thông á là mình không còn động loạn. Thành ra người tu rốt cuộc cố gắng tu để đi tới nó khai tâm mở trí, đi tới cái chỗ thông hết mọi sự việc, hiểu hết rồi đó, thì tự nhiên lúc đó mới thanh tịnh. Thanh tịnh là mới sáng suốt, sáng suốt thì mới độ mình được, rồi mới đi độ tha. Mình sáng suốt, mình độ mình giúp mình không có động loạn nữa, mình giúp cho mình tiến tới thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới có khả năng độ cho người khác. Mình nó đi tuần tự như vậy, thì cái cuộc hành trình mình biết nó dài, mình cứ tuần tự mà tiến, mỗi trình độ tiến theo tuần tự của mình, chứ không có nên nôn nóng mà phải làm lại hết tất cả. Thì đó, thì mình hiểu chuyện của mình là cũng đã hay lắm rồi. Nếu mà mình biết hiểu được công chuyện của mình, hiểu được cái tánh tình của mình, hiểu được cái tiểu thiên địa của mình là mình cũng khá lắm rồi. Ừ, mình quán thông được cái chuyện gì nó xảy ra bên trong mình là mình khá lắm rồi. Lúc đó mình bớt động, mình hiểu được công chuyện của mình đó, là cái người tu giai đoạn đầu là phải hiểu công chuyện của mình, cái gì được cái gì chưa được, cái gì kẹt cái gì thông, thì từ từ nó mới đi tới quán thông. Hai chữ quán thông thì nói cái kết quả nó thì nó rất là thường, nhưng mà nó rất là tinh vi. Rồi, quán thông quý tưởng trời cao, câu này sao? Quán thông quý tưởng trời cao, tiếng muốn nói không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cái từ bữa hôm nay mình học cái bài chủ đề là quán thông. Mình thấy cái bài này, quán thông này nói gì Phật chứ mình cũng chưa có quán thông nổi đâu. Càng ngày mình học cái bài kệ này càng em thấy càng cao. Nhưng mà qua cái chủ đề quán thông thì vừa rồi anh với chị Dung cũng có trình bày rồi. Đó là cái trình bày cái từ quán thông. Nhưng mà em lại nghĩ cũng đồng cảm với anh với chị Phương Dung như vậy, nhưng mà em lại nghĩ cải ra một cách khác nữa, có nghĩa là tâm thân của mình hành cho đến tâm thân mình thông là ổn định mình mới thấy được. Em lại nói ngược cái nữa, bây giờ em nghĩ ra cái ngược nữa, tất nhiên nó từ tâm lẫn thân mình, bởi vì cái vô vi mình á, cái bước thứ hai là mình phải ổn định, thì cái bước thứ ba mình mới phát triển tâm linh. Như vậy mình hành chừng nào các bạn từ tâm đến thân mình mà nó được khai thông á, thì cái trí huệ mình mới sáng, mình có tâm trí mình ổn định, mình mới thấy được tất cả mọi việc. Còn cái bản thể mình mà còn nghẹt là mình còn động, mà động rồi cái tâm trí mình nó đâu có sự quân bình mà mình hiểu được cái gì đó. Cho nên cũng như mình nhìn một cái ống nhòm cái gì đó đi, mà nếu trong này nó bị tắc nghẽn rác rến hay cái gì đó thì mình không bao giờ mình thấy được ở ngoài kia, thì em nghĩ là vậy. Thì đó là cái ý nghĩ của em. Nhưng mà bây giờ cái từ quán thông quý tưởng trời cao, tất nhiên mình đã có qua cái sự hành pháp một cách tuyệt đối là trung thành với pháp, trung thành với mình trong cái giờ công phu hành pháp, thì mình mới khai thông được cái bản thể mình từ tâm lẫn thân. Cho nên cái trí mình đã có được sự quân bình thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó mình mới mới hiểu được, hiểu cái gì, hiểu cái từ đó là quý tưởng đời cao. Thì mình biết rằng tại sao mình quý tưởng đời cao, tất nhiên khi mà mình đó, giáng lâm xuống cái thể xác, xuống cái phần hồn, giáng lâm xuống nhập vào cái thể xác này là không phải tự nhiên. Thứ nhất là từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà cái phần hồn chiết từ thượng đế xuống đây là cái sự ân ban của trời đất, cũng như cái bài học trước của mình á. Khi ông thượng đế ông cho mình xuống đây á, là ông cung cấp đầy đủ cho từ khi mình xuất khỏi thượng đế mà đi cho đến cái ngày về, mà mình về được hay không á là ông đã lo hết rồi, từ A đến Z, cũng như vừa rồi từng vừa rồi anh cũng có nói á. Cho nên mình hiểu được cái sự ân ban của trời đất và cộng thêm cái thanh khí điển và tất cả những chúng sanh đã đóng góp cho mình có cái sự sống này, không phải một cái câu ngẫu nhiên mà đó là cái sắp đặt của Thượng Đế đã an bài sẵn cho tất cả sinh linh trên cái mặt đất này. Khi mà mình biết được mà mình sự kích động phản động của trường đời, bây giờ mình thức tâm quay về trong con đường đạo này, bây giờ mình mới hiểu được á, là ngoài cái càn khôn vũ trụ thì không phải có một mình ta, còn nhiều cái đấng thiêng liêng trời Phật và luôn cả Thượng Đế nữa. Cho nên á, mình mới biết không phải ngẫu nhiên có được con người này mà có được cái sự an sống an bài này, thì mình biết trên đầu ba tấc có thần linh mà thầy cũng thường nói á, trên ngoài cái bản thể mình ra còn trời Phật nữa. Cho nên mình biết được cái gì vậy, mình mới quý được cái trời Phật, mà mình quý được cái đây trời Phật đây á, là ông trời cũng cho mình cái thể xác, cho mình thể sống, mà ông Phật á, ông cho một cái đường lối để mình lo mình tu sửa để mình trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình quý là mình quý cái chỗ đó, còn nếu mình không biết đạo mình đâu có biết gì là trời Phật đâu mà mình quý, thậm chí mình còn không biết mình là con người từ đâu ra nữa mà. Cho nên nhờ mình có biết đạo, mình biết tu, mình biết con người mình từ đâu đến đây rồi, bây giờ mình phải làm cái gì, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Quán thông quý tưởng trời cao, thì ở đây thầy đặt cái quán thông nó trước, phải hiểu, phải thông suốt rồi mình mới hiểu được hết ông trời đã làm cái gì cho mình, ông trời như thế nào. Thì mình, ông Phật ông tiến gần ông trời đó thì ông mới hiểu được, ông lên tới đó là ông thấy hết rồi. Còn mình ở đây thì ông Phật ông giảng cho mình nghe được chút nào thì mình mở được chút đó. Mình cũng biết quý ông trời, nhưng mà không, cái quý của mình và cái tưởng nhớ của mình đó, nó không thể nào mà so sánh với cái quý tưởng của ông Phật. Khi ông quán thông được, ông hiểu được ông trời, ông thấy được những cái gì ông trời làm, thì lúc đó ông, cái sự quý tưởng của ông nó rất là cao. Thành ra khi mà ông Phật ông đạt tới cái trình độ mà ông tiến gần về ông trời á, thì lúc đó cái sự quy tưởng của ông càng ngày nó càng mạnh, càng cao hơn nữa. Thành ra mới đặt chữ quán thông quy tưởng trời cao, chuyển biến thâm sâu các sắc màu. Chuyển biến mình có học rồi á, chuyển biến mà chuyển biến thâm sâu nữa các sắc màu là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cũng như cái câu vừa rồi anh nói, chỉ có ông Phật ông quán thông đây là tất nhiên phần hồn đã xuất ra khỏi thể xác, về tới cái ngôi chánh giác của ông rồi, ngờ gần với Thượng Đế, gần với Phật rồi, mới quán thông tất cả mọi việc. Còn mình đây thì nói như anh, mình chỉ có mình hiểu và mình biết một phần nhỏ nào thôi, chứ thật sự mình chỉ nghe ông Phật nói thì mình cũng biết vậy thôi, chứ còn mình chưa có thấy. Thật sự phải nói là mình chưa thấy, mình chỉ biết qua cái lý thuyết, qua cái chân ngôn và cái triết lý của ông Phật nói cho mình. Cho nên cái chuyển biến mà thâm sâu các sắc màu này thì cũng là của ông Phật. Còn bây giờ nếu nói về cái hạ thấp mà mình nói cái có cái của mình mà đang tập tu đây á, là chuyển biến thâm sâu, thì em nghĩ rằng á, mình ở cấp thấp này chỉ có cái là mình làm pháp luân thường chuyển, mình lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mình vô trong cái bản thể của mình khai mở từ hạ trung thượng nó quy nhất, rồi ngũ tạng cũng phải được khai thông đó. Thì cũng như cái vừa rồi cũng có cái bài mà chủ đề mà nói rằng ngũ khí triều nguyên tam nguyên tụ đảnh á, thì như vậy mình cũng khai được cái ngũ tạng, mình khai thông lên đó. thì như vậy rồi đó, thì cái ngũ tạng mình khi mà nó thông rồi thì nó mới màu nào sắc nấy rõ ràng. Thì cái khi mình làm, nhờ mình làm cái pháp luân thường chuyển á, nó mới khai mở được. Thì tạng nào nó ta tạng nấy thì nó có màu nào sắc nấy rõ ràng, thì như vậy nó mới là gọi là các sắc màu. Chứ còn nếu mà mình nói cao như của ông Phật thì mình chưa có thấy mà mình cũng chưa có hiểu, làm sao mà mình nói cho trúng. Cái này là chỉ của ông Phật thôi, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Chuyển biến là nó luân lưu, nó chuyển chạy hoài và nó cứ thay đổi hoài, và cái này nó thay đổi thâm sâu. Các sắc màu ở dưới thế gian của mình á, nó có sắc có màu. Mình về dưới ông Thượng Đế thì lúc đó chỉ còn có ánh sáng thôi, ánh sáng trắng trong thôi, không còn sắc màu nữa. Nhưng mà xuống dưới thấp này đó thì nó biến hóa ra đủ thứ sắc màu. Mình nhìn xung quanh mình thấy bao nhiêu màu sắc, mình không thể nào mà tả xiết. Từ bất cứ kim thạch, thảo mộc, đi tới cầm thú, đi tới con người, mình thấy sắc màu nó quá nhiều đi, nó quá đa dạng đi. Nghĩa là ông trời ông chuyển biến đủ thứ màu sắc hết. Nói về cái màu sắc thôi đó, thì nó quá nhiều rồi, mình không thể nào mà biết được hết tất cả. Mình nhích một chút là cái màu nó khác à, là cái bản chất của nó khác à, cái gốc của nó khác, cái luồng điển của nó khác. Cho nên cái sắc màu ở đây nó thay đổi tùy theo cái gốc điển của nó. Thành ra mình thấy vậy chứ, cây hoa nào nó màu gì á, là cái gốc nó trên kia nó có sẵn rồi nó mới hiện ra màu đó. Và khi nó phát triển như thế nào, cái màu nó thay đổi như thế nào, tất cả là chuyển biến của cái luồng điển. Mình đã các sắc màu, nó nói về cái sắc màu. Còn nói về cái nghĩa bóng, sắc màu là những cái hoàn cảnh nó thay đổi, những cái thiên cơ biến chuyển là cũng cái sắc màu khác nhau. Trời đất thay đổi cũng là những cái sắc màu khác nhau. Thành ra thầy có hỏi trong mục B8 có câu Bảo Luật cảnh cáo miền Trung đất Việt do đâu hình thành. Thưa, thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ do sự trật tự của trời đất chuyển biến theo luật nhân quả. Điển khí bất hòa cũng thay đổi hoài, nó chuyển biến các sắc màu nữa, nó thay đổi liền liền. Thành ra dưới thế gian này những cái hoàn cảnh là nó thay đổi liền liền. Mà thầy vẫn thường nhắc hoàn cảnh là ân sư. Thì ông trời ông dạy mình bằng cái gì? Ông đâu có hiện cái thân xác ra như một người ta đứng nói chuyện với mình đâu mà dạy mình. Thì ông là muôn sắc muôn màu mà. Ông hiện ra bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng được, bất cứ trạng thái nào cũng được, để nhắc nhở và giáo dục con người thức tâm. Thành ra cái chuyển biến các sắc màu này, ông trời ông có thể chuyển biến bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trạng thái nào, bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng có thể dạy mình được. Từ thiên cơ cho đến sự tiến hóa của con người, quá quá sanh sanh, định luật nhân quả, tất cả đều là của Thượng Đế chuyển biến thâm sâu các sắc màu để cho mình hiểu, mình thức. Mình học bài này mình hiểu chút, ông biến chuyển cho mình học bài khác, liên tục không bao giờ ngừng nghỉ, trau dồi cái sự sáng suốt của mình, đi tới cái chữ quán thông đó, là phải dày công lắm mới điêu luyện mình được. Mà mình cũng phải dày công lắm mình mới khai mở được, đi tới cái chỗ quán thông mà hiểu hết cái chuyện làm của ông trời. Ông chuyển biến rất là thâm sâu các sắc màu, quy hội chính mình duyên đạt thức.
Dạ
Là
em
sao?
cũng xin đóng góp. Quy hội chính mình duyên đạt thức thì em nghĩ rằng bây giờ cái nó cao thì mình không nói tới với tới mình phân tích nổi, thì em phân tích cái cấp thấp. Thì như vậy bây giờ mình con người mình đã biết trở lại trên con đường tu, thì cái câu mà quy hội chính mình tất nhiên mình phải lo tu sửa chính mình trước. Thì trong bản thể này không phải chỉ có một phần hồn mà có vía vạn linh lục căn lục trần và bò bay mấy cửa thì giờ 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn nữa là 8 vạn 4 ngàn cái giao dịch nữa. Thì cũng như vừa rồi cái bài học của bên Nhật thì như chị Ly chỉ nói ly ti vết tích nhiều lắm, cho nên nó bây giờ mình đã biết pháp biết tu mình làm sao mình phải quy hội hết về một mối á, thì là từ tâm lẫn thân nó mới được quân bình, nó mới được phát triển về mặt tâm linh. Mà bây giờ nếu mà mình làm được như vậy thì tất nhiên quy về được như vậy là mình muốn được đạt cái duyên, đạt duyên về đạt được cái duyên đạo thì mình mới tâm thức mình mới trở về từ cái tâm phàm mà lên cái chân tâm được. Đó là mình nói về bên trong. Còn nếu mình nói về cái quý ý ở bên ngoài á thì cũng mình cũng có chính mình là quy hội cái tình người lại ngồi lại với nhau để mà bàn bạc á. Thì thầy cũng có nói cái câu như thế này, thầy nói đó, cả một cái thế giới này mà muốn hòa bình là phải quy hội ngồi lại với nhau, thì chịu ngồi lại với nhau bàn bạc thì nó mới đưa lại một sự thống nhất mới có hòa bình. Thì như vậy cũng như đây là cũng như cái trong cái rốn, nhóm room của mình đây cũng vậy, cũng là quy hội ngồi lại với nhau để mình bàn bạc những cái chân lý của Đức Thầy để mình cùng nhau diệu tu diệu tiến, thì mình ngày một ngày hai mình muốn diệu nhau trở về cái con đường quê xưa chốn cũ của chính mình được, thì cũng kẻ trước người sau chứ không phải mình đồng loạt mình đi về một lượt được, bởi vì mỗi người nó có cái trình độ và duyên nghiệp việc khác nhau. Em xin hết ạ. À.
Cảm ơn anh. Thì nãy nói chuyển biến mà cũng chưa có nói hết, còn có nhiều cái chẳng nhắc cho các bạn luôn. Đây chuyển biến thâm sâu sát các sắc màu, thầy nói làm sao cho nhân loại thức tâm. Thưa, thiên cơ đã chuyển biến liên tục nhắc nhở cho con nhân loại sớm thức tâm trong lực tự nhiên và hồn nhiên. Thiên cơ biến chuyển khổ vô cùng, ác liệt không còn dung thứ nữa. Nhân quả phơi bày càng rõ rệt, tâm không tự thức chẳng khoan dung, cũng như nãy mình nói đó. Thì ông trời ông sẽ biến chuyển qua cái thiên cơ để giúp cho con người thức tâm. Những cái sự thay đổi đó, nhiều khi nó cũng ác liệt, nhiều khi nó cũng khổ đau lắm, nhưng mà bắt buộc phải dùng qua cái đó để đánh thức tâm của con người. Nếu mà không có chuyển biến như vậy thì con người khó mà thức tâm lắm. Để cái sự chuyển biến của Thượng Đế làm thâm sâu vô cùng cho xuống thế gian, rồi cho qua tất cả những cái chuyện. Hỏi chuyển biến cách nào mới tốt? Đáp, thưa, chuyển biến đến với vô cùng mới là tốt. Không bao giờ nghĩ hết. Cái sự chuyển hóa của ông trời là không bao giờ nghĩ hết. Đó, nói về cái sự chuyển biến. Rồi, trở về cái quy hội chính mình, duyên đạt thức. Thì cũng như anh nói là trước hết là mình phải quy hội ở trong cái tiểu thiên địa này. Vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này, tất cả đều quy một. Hội tụ lại, không có chia năm xẻ bảy nữa. Quy hội là như là thống nhất ba cõi thượng trung hạ theo một cái chiều hướng của chủ nhân ông. Lúc đó chủ nhân ông trở về vị trí ngôi vị của chủ nhân ông, ngồi trên đỉnh đầu rồi đó. Ngũ khí triều nguyên tam quê trụ đảnh, cũng như trụ là trụ trên đỉnh đầu rồi đó. Lúc đó mình mới có cái duyên tiến lên cao nữa thì mới đạt tới cái thức. Lên cao nữa là mình ba cái hồn của mình nó sẽ nhập lại. Cái hồn bị giam trong bản thể này, cái hồn ở trung thiên và cái hồn ở hư không đại định. Ba cái hồn đó mà nó nhập lại rồi á thì lúc đó mình là có cái duyên đạt thức thật sự, như là mình đạt tới cái chuyện cao nhất của Phật là ông hiểu hết, ông thức hết, cái gì ông cũng biết hết. Bình tâm xây dựng lý siêu hành. Sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cũng như cái câu mà quy hội chính mình duyên đặc thức thì anh cũng có nói như vậy, thì cho nên mình là người tu rồi Mà cái bình tâm này á, thì cái thứ nhất á, là khi mà quá trình mình tu sửa thì mình cũng có sự bình tâm được một chút phần, cho nên tâm bình đi là tâm được thanh tịnh và sáng suốt, mà cái thân cũng có cái trật tự ổn định rồi thì như vậy á. Còn ngay thứ hai á, là cái người tu mình á, thầy cũng có nói á, cái gì cũng phải từ từ, mình tu một cách nhàn hạ chứ không phải mình tu một cách đó là một chợp mà là gì gọi là nhất thời mà không có làm được gì hết á. Chỉ có tạo cho mình một cái động loạn mà nhiều hơn, cho nên nó mình bình tâm xây dựng, tất nhiên đó là con người mình luôn luôn lúc nào cũng phải có cái sự bình tâm. Mà tu xây dựng đây là lúc nào mình trong cái quá trình tu học mà mình không có ngừng nghỉ, cũng lúc nào cũng phải xây dựng để mà phát triển cái Phật tâm linh mình. Lý siêu hành đây á, lý đây á, siêu đây á, là những cái siêu lý của bề trên mà ông thầy ông đem xuống đây ông giảng cho mình đọc, để là cho mình nghe, là mình phải ngày đêm mình cũng phải nghiên cứu để mình hành pháp, để mình càng ngày càng phát triển tâm linh mình càng ngày càng nhẹ nhàng, để mình trở về với nguồn gốc của mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Bình tâm. Bình tâm là cái tâm mình nó không có còn bị động nữa. Bình tâm là nó đi tới thanh tịnh. Là không có nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, không có cái gì mà nó làm cho mình xao động hết. Thì gọi là bình tâm. Thì ông Phật, ông đi tới cái tâm ông bình à. Nó không có bị dao động nữa. Thì lúc đó ông mới xây dựng cái lý siêu hành. Siêu là ở trên, nó vượt khỏi cái phàm, nó vượt khỏi cái tầm mức của con người ấy, kêu bằng siêu. Cái nguyên lý mà siêu hành ấy, là hành ở bên trên ấy, chứ không phải hành ở dưới thế gian nữa. Lúc đó lên trên cũng tiếp tục hành, cũng đi, cũng hành, cũng tiến, nhưng mà hành theo cái kiểu của về phần hồn, không có dùng cái xác nữa, về phần điển, về phần hồn, hành không có dùng cái xác nữa. Cho nên thầy kỳ rồi mình có nghe đó, khi mà mình thầy ra khỏi xác rồi đó thì thầy cũng tiếp tục hành ba pháp nhưng mà bằng ý. Khi mà nghĩ đến Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, nhưng mà cái đó là đối với người đã thoát rồi, đã giải thoát rồi mới hành cái đó được. Mình chưa có giải thoát thì mình vẫn dùng cái xác này cộng với phần hồn để hành. Khi mà mình ra khỏi xác rồi cũng còn tiếp tục hành nữa, nhưng mà hành qua Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đã cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, mình sử dụng ở đây, mình đi ra mình cũng tiếp tục mình hành tiếp. Mình ra cái đó là cái căn bản của mình mà đời đời kiếp kiếp là Nam Mô A Di Đà Phật. Nên tất cả lên trên nó cũng gom về Nam Mô A Di Đà Phật. Ba pháp cũng gom vô Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra cái quan trọng của mình nữa, còn sống được ngày nào rồi ráng luyện cái Nam Mô A Di Đà Phật, ngày được chút 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 vậy đó, gom vốn về trời. Nên phải gom 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 chút 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 vậy đi, đừng có ham mà đi nhanh, không có đi nhanh được, phải gom từ từ, mỗi ngày gom chút vậy, luyện chút rồi mình mới đi tới cái sự bình tâm. Mình ra khỏi rồi đó, mình mới đi tới cái sự bình tâm, mình mới cái xây dựng những cái nguyên lý mà hành ở bên trên, siêu hành là hành ở bên trên. À, ông Phật không dám mình đi lên tuốt ở trên nè. Bây giờ mình đi xuống một chút. Câu thứ nhất. Người tu vô vi có sợ mất quyền lợi hay không? Đáp, người tu vô vi phục vụ bất vụ lợi, lấy không làm đích, chẳng có giận hờn và chẳng lo âu, căn cứ theo luật nhân quả mà sống. Kệ, háo danh tự hại, tự giết mình, có không không vẫn an ninh, đen bạc tình đời đều chẳng hại, tình thương đạo đức tự bình minh. Đó, thì nếu mà mình thực sự mình cho mình là người tu vô vi á, là khi mình làm việc cho vô vi á, là phải hoàn toàn bất vụ lợi. Mình không có được quyền mà lấy đạo tạo đời hay là tự củng cố một cái địa vị gì của mình. Thấy không? Cho mình hay, mình giỏi và mình đè bẹp những người khác. Cho đó là mình không phải là người tu vô vi. Nếu mà mình đúng làm đúng theo cái tinh thần của một người tu vi là hoàn toàn bất vụ lợi, mình lấy không làm đích, nếu không lấy không làm đích là rốt cuộc mình cũng phải trễ hay không, mình không có gì hết, mình không có nghĩ là mình làm được cái gì cho ai, mình làm được cái gì ở thế gian, mà chỉ có lấy không tiến về thanh nhẹ là cái sự quan trọng thôi. Thì không có giận hờn và không có lo, không có sợ người ta giật chỗ của mình, giành chỗ của mình hay là vị trí của mình, không có nghĩ cái chuyện đó, chỉ nghĩ cái chuyện làm việc bất vụ lợi thôi. Thì nghĩ nhớ luôn luôn nhớ cái luật nhân quả, thì mình làm bất cứ cái gì sai là mình sẽ lãnh hậu quả, mà người nào làm bất cứ cái gì sai thì sẽ lãnh lấy cái hậu quả thôi, thì đúng mình đâu còn lo nữa, có ông trời ông lo hết rồi, mình chỉ lo cho mình trở về không thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Mình mượn cái phương tiện này phục vụ để mình tiến về không thanh nhẹ, chứ không phải là mượn cái phương tiện này để củng cố cái địa vị ở thế gian, cái đó nó không có đúng được. Háo danh tự hại, tự giết mình, mấy người mà còn ham danh, ham nổi, ham nổi tiếng thì chỉ cái tự hại và tự giết mình thôi. Có không phong vẫn an ninh, thì mình đi trong cái định luật có không không của trời đất, mình thấy nó không có an ninh nhưng mà nó có an ninh tùy theo cái luật nhân quả, cái nạn nó tới cũng theo luật nhân quả mà cái phước nó tới cũng là theo luật nhân quả, thành ra trong cái có không không đó mình vẫn có cái sự an ninh của Thượng Đế đúng theo luật nhân quả, chứ không phải mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Đen bạc tình đời đều chẳng hại, mình thấy cái tình đời nó rất là đen bạc rồi thì mình không có đụng tới nó nữa, từ từ mình xa lánh nó, không có dính líu tới tình đời thì mình không có hại ai hết, mình không có đụng tới ai hết, tình đời nó là như vậy. Tình thương đạo đức tự mình, khi mà mình đạt tới thực hiện được cái tình thương và đạo đức như ông thầy nói á là mình đã sáng suốt lắm rồi. Khi mà mình đã xây dựng được cái tình thương là mình đã dẹp tự ái nè, nhịn nhục nè, mình đã biết tha thứ nè, biết thương yêu nè, có từ bi nè, thì lúc đó mình đã thực sự có tình thương, và những cái gì mình thực hiện á đều nằm trong đạo đức. Tất cả chín phương trời 10 phương Phật đều nhất tâm nhìn nhận chuyện làm đó là đúng thì mới gọi là đạo đức. Thì khi mà mình có được cái tình thương và đạo đức á, là cũng cao rồi, tự mình minh là tự mình hiểu một cách sáng suốt. Ừ, thành ra không có làm bậy nữa. Vấn đề con người ta bị tội là tại vì làm bậy, bị đọa là tại vì làm bậy, mà khi mà mình sáng suốt rồi mình không làm bậy nữa thì mình chỉ có thăng hoa. Câu hỏi số 2: hơi thở do đâu mà có? Đáp: thưa, hơi thở do tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hường hư, quần hư, tức là phần hồn liên hệ bao la vũ trụ, tu thành Phật tức là từ bi nhẹ nhõm. Phật là hòa cảm chuyển vô cùng, đạo đức tình thương trong diệu dụng, rộng mở từ bi trong thanh tịnh, cơ hàn không có, tiếng vô cùng. Thì hơi thở do cái tinh, tinh nó mới có hóa khí, cái khí là cái hơi á, là mình phải có đủ cái chất tinh mới hóa khí, con người mới khỏe mạnh. Rồi cái khí mà mạnh á, nó hóa thần là con người nó sáng suốt, tinh khí đầy đủ thì nó hóa thần, cái thần á sáng suốt á, nó mới quần hư là nó trở về cái sự thanh nhẹ hư không ở trên, tức là phần hồn liên hệ được với bao la vũ trụ, là phần hồn xuất ra được, tu thành Phật tức là từ bi nhẹ nhõm. Thấy không? Từ mình tu á, là mình dùng tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, là cái hoàn hồn nó ra khỏi thể xác, nó hòa nhập với cái trụ vũ trụ bao la, mình trở về với vị trí ông Phật là từ bi nhẹ nhõm, và mình nhờ mình trụ được ba báo linh tinh khí thần tam quê trụ đảnh. Phật là hòa cảm chuyển vô cùng, đạo đức tình thương trong diệu dụng. Khi mà mình đạt được tới vị trí của ông Phật là lúc đó mình hòa cảm nó chuyển vô cùng. Đạo đức tình thương là lúc đó ông đạt tới ông Phật là đạo đức có, tình thương có trong cái sự diệu dụng là một chuyện đúng. Rộng mở từ bi trong thanh tịnh thì lúc đó cái lòng từ bi, cái lượng từ bi càng ngày càng mở rộng trong sự thanh tịnh. Cơ hàn không có, tiếng vô cùng, lúc đó không còn khổ cực nữa, chỉ có tiếng tới vô cùng thôi. Hỏi, nơi nào thanh bạch nhất? Đáp, thưa điển giới thanh bạch nhất, nó cũng là nguồn gốc hóa hóa sanh sanh. Kệ, điển thanh cảm hóa tất các ngành, chuyển hóa thâm sâu, chuyển giải thanh. Thực chất tràn đầy trong phát triển, quy nguyên thành tựu thật là thanh. Đó, cái điển giới là cái chỗ mà thanh bạch nhất, nhẹ nhàng nhất. Nó cũng là nguồn gốc của hóa hóa sanh sanh. Nếu không có điển thanh khí điển của trời đất á, thì nó không có sự hóa hóa sanh sanh được. Vật chất này là nhờ thanh khí điển hóa sanh. Vạn vật cũng là nhờ thanh khí điển hóa sanh. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật là vậy. Không có thanh khí điển thì không có sự hóa hóa sanh sanh. Không có mình, không có cây cỏ, không có hoa quả, không có thực vật để cho mình ăn. Điển thanh cảm hóa tất các ngành, điển thanh nó cảm hóa là nó chuyển hóa vô tất cả chỗ nào cũng có. Chuyển hóa thâm sâu, chuyển giải thanh, chuyển hóa sâu vô bên trong, chuyển giải đem cái phần thanh đến cho mình. Thực chất tràn đầy trong phát triển, quy nguyên thành tựu thật là thanh. Đó, thực chất tràn đầy trong phát triển, khi mình phát triển lên á thì mình mới trở về với cái sự, cái thanh nó tụ lại, lúc đó mới thực sự là thanh. Câu số 4, hỏi muốn có hòa bình thì phải làm sao? Thưa, muốn có hòa bình thì phải hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hiệp nhất cùng trời đất, thông suốt và an vui, thì tâm thức mới cảm thức giá trị hòa bình từ cơ tạng thống nhất, nhiên hậu mới có hòa bình. Ngược lại, chỉ có nói mà không hành thì làm sao có hòa bình? Kệ, thực hành thức giác từ bên trong, hóa giải tâm tư giữ một lòng, thiên địa hiểu hữu tình nhân loại hóa, hòa bình xây dựng từ ngoài trong. Đó, thì bây giờ mình muốn có hòa bình á thì trước hết mình phải hiểu được cái sự hòa bình ở bên trong tiểu thiên địa, cái giá trị nó như thế nào, thì lúc đó mình mới xây dựng được cho cái hòa bình ở bên ngoài. Thì trước hết là cái cơ tiểu thiên địa của mình nó phải có hòa bình. Hòa bình là tất cả nó hợp nhất với nhau để nó xây dựng, không còn chống đối mà chia rẽ, kéo đầu này kéo đầu kia đi ngược chiều như là hiện tại mình đang sống trong bản thể này. Nó có những cái sự mâu thuẫn, nó có những cái sự mà chống đối, nó có những cái sự mà tranh chấp ở bên trong. Phần hồn muốn thanh nhẹ mà lục căn trần nó lôi kéo mình đi hướng ngoại động loạn, đó là không có hòa bình. Còn sự chống đối với nhau chưa có hòa bình. Thì ở đây thầy nói á, cảm thức được giá trị hòa bình từ cơ tạng thống nhất. Cơ tạng thống nhất là trong cái tiểu thiên địa này cũng như mình thường nói đó, ba giới đều thống nhất, thì vạn linh trong này nó đồng hưởng ứng theo một cái chiều hướng của phần hồn, thì đó là cơ tạng thống nhất à, mình trở về làm chủ rồi đó. Nhiên hậu mới có hòa bình, thì lúc đó thống nhất rồi á, thì bên trong mới có hòa bình, còn phân chia là chưa có hòa bình. Thành ra mình muốn hiểu được cái đó là mình phải lập lại cái thống nhất quy nhất cái trong cái cơ tạng của mình, rồi mình mới hiểu cái giá trị của sự hòa bình. Nếu mà mình chưa làm được cái đó mà nói không hành thì không có làm sao có hòa bình được. Như người đã nói hòa bình được nhưng mà bên trong chính họ không có hòa bình. Thành ra thầy nói muốn có hòa bình thì phải hết nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hiệp nhất cùng trời đất, thông suốt và an vui. Cái đó là muốn nói ông Phật á. Thì khi mà ông hít, nhờ hít nguyên khí của trời đất nhờ làm pháp luân thường chuyển, mà ông hiệp nhất cùng trời đất là cái chấn động lực của ông thanh nhẹ hòa với chấn động lực của trời đất, thì lúc đó ông sáng suốt rồi, thông suốt, an vui. Thì lúc đó ông mới hiểu được cái giá trị của sự hòa bình, nhưng từ trong ra tới ngoài. Kẻ thực hành thức giác từ bên trong đó, mình thực hành là mình khai triển từ bên trong ra, thức giác từ bên trong ra, hóa giải tâm tư giữ một lòng, mình hóa giải cái tâm tư mình, những cái sự mà kẹt, những cái sự động, những cái sự trượt từ bên trong tâm tư của mình hóa giải ra hết, giữ một lòng một dạ đi tới. Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, thiên địa là trời đất, hữu tình rất có nhiều tình cảm, cho nên mới hóa hóa sanh sanh ra nhân loại để cho học hỏi và tiến hóa và hỗ trợ cho mình tiến hóa, là nhờ thiên địa hữu tình, thiên địa rất có tình, cho nên nhân loại mới hóa hóa sanh sanh được. Hòa bình xây dựng từ ngoài trong đó. Hòa bình thì có nhân loại mà được hóa hóa sanh sanh vậy, phải biết xây dựng cái hòa bình ở bên trong cũng như bên ngoài. Hỏi ai là chủ động tình thế? Người ném đá giấu tay chủ động tình thế, thực sự là sự thật, là sự thật sẽ không tồn tại. Kệ chính mình hại mình chẳng phá giùm ai, hiếu trí không minh rõ thanh đài, khổ cực chính mình không tiến bước, thở than vô ích chẳng có tài. Ném đá giấu tay chủ động tình thế, sự thật là sự thật sẽ không tồn tại. Thì cái gì ở trong càn khôn vũ trụ này á, mình không có thể giấu được cái gì, mà mình không có thể mưu đồ được cái gì, sự thật nó vẫn phơi bày, bề trên nhìn xuống là thấy hết, cho nên mình không thể nào mà ném đá giấu tay được. Mình tưởng mình ném đá giấu tay nghĩa là mình làm hại mà mình giấu, mình trốn, không ai biết mình làm, nhưng mà thiệt ra bề trên biết hết, cho nên sự thật sẽ là sự thật, không 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 có tồn tại. Mình giấu tay riết có ngày ta cũng biết à. Chính mình hại mình chẳng phá giùm ai, mình tưởng mình phá được người này phá người kia mà rốt cuộc là mình hại mình trước. Thiếu trí không minh rõ thanh đài, thiếu trí, mình thiếu trí là mình bị cái phàm tánh tham thân si tranh đấu, tranh đua, ghen ghét, thì cái đó là thiếu trí. Thiếu trí thì không có minh, không có rõ được cái thanh đài, không có sáng suốt, vì đâu có biết cái thanh đài nó nằm ở đâu, cái chỗ sáng suốt mình nó nằm ở đâu mình cũng không biết. Khổ cực chính mình không tiến bước, nó làm cho mình khổ cực, mình đầy cái thân mình, làm cho mình không có tiến được. Thở than vô ích chẳng có tài, khi mà mình khổ mình thở than nó cũng vô ích thôi, nó không có tài năng gì giúp ích cho mình được. Hỏi tại sao tu hành không đồng nhất? Đáp: thưa, tu hành không đồng nhất vì tâm còn trược, nói ngọt nhưng tâm cay đắng, muốn làm lợi cho chính mình thì sẽ bị trật đường đi, còn hồn không tiến hóa nổi. Kệ tham lam tự tạo cảnh u tồi, thiếu trí không mở khó ngồi nơi cao, lập luận không 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 hợp nhất, thiếu hành tâm trược khó đổi trao. Tu hành mà không đồng nhất á, ở bên trong á, không có đồng nhất vì cái tâm mình nó còn trược, cái miệng á, thì nói ngọt nhưng mà cái tâm á, thì cay đắng, muốn làm lợi cho chính mình thay vì phục vụ bất vụ lợi, mà cái này mình muốn lợi dụng tình thế để mình làm lợi cho chính mình, thì cái đó là đi trật đường rồi, đâu có đúng cái đường lối mà tu giải thoát. Phần hồn không tiến hóa nổi thì mình đi trật đường thì phần hồn sao tiến hóa nổi, nó chỉ có bị lôi cuốn xuống đi dưới thôi, cũng vì cái lòng tham. Tham lam tự tạo cảnh u tồi, vì cái lòng tham nó tạo cho mình cái cảnh tâm tối tồi bại, khiếu trí không ở khó ngồi nơi cao. Thì bởi vì mình thiếu trí đó, mình theo cái phàm tâm phàm tánh thì mình thiếu trí, mình có những cái sự suy nghĩ nó rất là eo hẹp, tranh đua ghen ghét được cái đó thì giỏi thôi, thì mình không có được mở tâm thức, mình không mở thì mình đâu có được ở cái vị trí cao, không ngồi nơi cao, phải thanh nhẹ mới có thể ngồi ở nơi cao được. Lập luận không thông, không hợp nhất, như là những cái sự suy luận của mình đó, nó không thông, không có hợp nhất được. Khiếu hành tâm trược, khó đổi trao, thì mình hành không có đủ, tâm mình còn trược đó, thì mình khó đổi trao để mình tiến lên. Hỏi: điển thanh điển trược do đâu hình thành? Đáp: điển thanh điển trược do tâm hội tụ. Kệ: điển thanh phát triển vô cùng tiến, điển trược giới hạn tạo phước duyên. Nguyên lý không ngừng uyển chuyển chiếu, trí tâm thanh giới cảm giao liền. À, cái điển thanh ở điển trược đó, ở bên trong mình nó có, cũng do cái tâm mình. Trước rước trước, thanh thì hòa với thanh. Điển thanh á, thì nó thanh nhẹ, nó hòa với thanh á, thì nó phát triển vô cùng. Mà cái điển trược á, là nó bị giới hạn và nó tạo cái phước duyên tại trần. Thế là do cái trược tạo duyên, trược trần, tạo duyên trược trần ở thế gian. Tạo ra nghiệp, tạo ra duyên trược trần. Nguyên lý không ngừng, uyển chuyển chiếu, là cái chân lý của bên trên lúc nào cũng uyển chuyển chiếu cho mình. Trí tâm thanh giới cảm giao liền, nếu mà cái trí tâm phần hồn của mình nó về thanh giới thì nó bắt được liền, nó cảm giao liền. Còn mà phần hồn của mình nó còn là đà ở dưới thì nó không có cảm giao được cái những cái gì bên trên uyển chuyển chiếu cho nó. Đọc bài thơ thầy nha. Công quả: nhà in công quả giúp đời, siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên. Cái này muốn nói tới những bạn đạo mà cái thời khởi đầu mấy năm 80-90 nữa, bên Mỹ đấy cũng có phát tâm làm cái nhà in. Bạn đạo tới đó đóng góp thì in những cái cuốn kinh sách, thì thời đó mình không có phương tiện nhiều đó thì mình tự in thì nó rẻ, cho nên có cái nhà in Vuvi ở bên Mỹ, bên Nam Cali. Thì bạn đạo có giờ rảnh tới đó, mỗi người đóng góp chút thì in kinh sách. Nhà in công quả giúp đời, thì in kinh sách là làm công quả để giúp đời, để lại cho những người kế tiếp. Siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên, siêu nhân là những cái bậc ở bên trên hỗ trợ cho mình mở lời nhủ khuyên, nhắc nhở mình. Thì qua những cái lời đó mình in lại, nó mình phổ biến cho người khác đó, cũng là làm công quả. Khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trật tự tự liên kết tình. Khuyên người ở thế gian ấy, giao duyên với nhau trong vòng trật tự liên kết với nhau, tự liên kết tình. Tình thương ban rãi cảm minh, cho yêu muôn loại giúp mình tiến thân. Tình thương là của trời đất, lúc nào cũng ban rãi giúp cho mình hiểu. Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thân. Cha trời thì lúc nào cũng diều tiến muôn loại, lúc nào cũng yêu tất cả như muôn loại, tại tất cả là đều là con của cha trời mà. Thì giúp mình tiến thân, ăn là đi lên trên cao. Hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây. Cái hồn nó thanh nhẹ, nó vui á, cảm thức được nhiều tầng giới ở bên trên. Phần tâm linh được cởi mở, mới góp phần dựng xây. Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây. Phần hồn mà mình được cởi mở sáng suốt hơn á thì mình mới góp phần dựng xây được. Chân tâm hành đạo vui xây, ngày ngày điêu luyện, ngày ngày thức tâm. Cái phần hồn mà thanh nhẹ của mình á, cái chân tâm của mình á, hành đạo rất là vui say, nó không còn mê trần nữa, tại sáng suốt rồi, trở về cái chân tâm là sáng suốt rồi. Ngày ngày điêu luyện, ngày ngày thức tâm, ngày nào cũng phải điêu luyện hết, thì có điêu luyện thì có thức tâm. Sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi. Khi mà mình in ra được những cuốn sách á, về tâm linh á, thì cái đó là ghi chép những cái lời chân lý để nhắc nhở mình mở tâm mở trí để cho mình biết đường đi. Sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, phân ra cho mình hiểu chân lý để mình biết đường, tìm đường mà đi, chứ không phải mình muốn tu là mình biết đường đi đâu, mình phải học chân lý. Thành ra mình cũng phải cần kinh sách của những người đi trước đã để lại, những cái băng giảng của người đi trước đã để lại để nhắc nhở mình, chỉ đường cho mình mới biết đường đi, chứ làm sao mình biết đường đi. Sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi. Mọi người đồng thức dự thi, trong không mà có tùy nghi tiến hành. Thì mọi người ai cũng phải tự thức tự đi, đồng thức dự thi. Những bài học nó tới thế gian là những cái bài thi, thì mình phải ráng giải quyết mệt qua một cách thanh tịnh. Thì mình phải có sáng suốt, mình mới giải được những cái bài học ông trời cũng đưa tới. Những cái khó khăn là những bài học, những cái vấn đề nan giải là những cái bài học, những cái bài toán đó mình phải giải. Có sự sáng suốt thanh tịnh mình mới giải được, còn không là mình cứ bị động hoài. Trong không mà có tùy nghi tiến hành, thấy mình thấy trong không vậy mà nó có hết, ông trời cũng có hết, biến đổi hết, biến chuyển hết, trong không mà có, thấy rõ ràng. Tùy nghi tiến hành, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình tiến, mình hành. Chẳng còn cướp giật tranh giành, giới thanh cũ độ, em anh hợp hòa. Thì mình hiểu rồi thì mình không có giành giật tranh chấp ở dưới thế gian này nữa, không có cướp giật mà không có tranh giành của cải gì nữa. Giới thanh cứu độ, anh em hợp hòa. Giới thanh là bề trên đó, cứu độ cho anh em ở dưới thế gian là nhân loại đó, hợp hòa với nhau, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhận hòa chung vui. Mỗi người đóng góp một phần, mình sống trong một cái nhà của càn khôn vũ trụ. Góp công góp của nhận hòa chung vui, kẻ góp công người góp của, trong cái sự nhận hòa để sống vui với nhau. Nằm trong nguyên lý rèn chui, thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm. Thì mình phải trong cái nguyên lý là phải tự rèn chui hoài thôi, mài dũa hoài không ngừng nghỉ, để đi tới cái sự thương yêu tha thứ. Lúc đó mới hưởng được cái mùi đạo tâm, thanh nhẹ rồi mới có mùi đạo tâm. Người người tự đến truy tầm con đường giải thoát, chẳng lầm chẳng sai. Thì khi mà có được cái mùi đạo tâm rồi đó, nó sẽ thu hút người ta đến truy tầm con đường giải thoát, chẳng lầm chẳng sai, như là hữu xả tự nhiên hương. Khi mà mình thanh nhẹ rồi đó, thì nó mới xúc được. Chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến, chung chung ngày dựng xây. Chẳng còn ôm ấp mỉa mai, không có ôm cái tâm trần mỉa mai nữa. Sửa sai tu tiến, chung ngày dựng xây. Là mình sửa sai mình mới tu tiến được, còn mình không có sửa những cái sai lầm của mình đó, thì không bao giờ mình tiến được. Bây giờ mình có tu gì tu, mình cũng không có tiến, là không có sửa. Càn khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau. càn khôn vũ trụ là những cái chuyện gì nó xảy ra trong càn khôn vũ trụ này để giáo dục phần hồn của mình, dạy cho mình hiểu đạo, để mình vui vẻ cảm nhau, để mình vui lên và mình cảm, mình hiểu, mình thương nhau, thông cảm lẫn nhau. Hành trình tiến hóa muôn màu trong cơ quy nhất kết tàu về quê. Hành trình tiến hóa thì nó đủ thứ màu sắc, đủ thứ hoàn cảnh, đủ thứ bài học, đủ sắc đủ màu, không sao mà kể xiết, mỗi người mỗi khác. Hành trình tiến hóa muôn màu trong cơ quy nhất kết tàu về quê. Cơ quy nhất là cơ để mà kết hợp lại đó, Thượng Đế cho tất cả những phương tiện trong cái cơ quy nhất này để mình kết tàu về quê. Tàu là cái thuyền bát nhã của mình đó, mình phải đủ hạnh đức thanh nhẹ thì mình mới kết được cái tàu. Rồi cái sự hạnh đức thanh nhẹ đó sẽ đưa mình về quê, mà mình không có kết được những cái hạnh đức thanh nhẹ thì mình không có tàu về quê. Thực tâm tự hướng trở về quê xưa nguồn cội, giải mê cõi trần. Tâm mình thực, mình hướng trở về quê xưa chốn cũ của mình, nguồn cội của mình, thì cái chỗ đó là giải mê cõi trần. Về tới đó là không có còn mê cái trần tục nữa, cõi tạm ở đây nó không còn thu hút mình được nữa. Thực hành tại thế góp phần in thành quyển sách, góp thành tình thương. Nhờ cái thực hành tu á, thì mình mới đóng góp in thành những cái quyển sách, mà những cái quyển sách đó tượng trưng cho cái tình thương cho những người kế tiếp. Tóm thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lường mà đi. Tóm thâu là mình gom hết những cái lời của thần thánh để lại cho mình, làm gương cho mình, để giúp người tại thế tự lường mà đi, để giúp cho những người ở thế gian tự tìm đường mà đi. Tâm linh khai triển hợp thì bình tâm học hỏi, tâm thì đạt an. Phần hồn của mình nó khai triển đúng lúc đúng thời thì mình sẽ giữ sự bình tâm, mình học hỏi thì cái tâm mình nó càng ngày càng an. Thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trược khai màn thanh cao. Trong cái tình thương huynh đệ mới luận bàn những cái chân lý, giải cái màn ô trược, khai màn cái thanh cao, mở cái màn thanh cao, dẹp cái màn ô trược mà mở cái màn thanh cao. Cảm minh thiên địa nhiệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời. Cảm minh thiên địa nhiệm màu mới hiểu được trời đất rất là nhiệm màu. Tình ta tình họ tình giao đời đời, tình cảm sống chung với nhau nó liên kết đời đời, gắn liền tâm thức chẳng rời. Thứ tha tha thứ mở lời nhữ khuyên, thì tất cả cái đó là nằm ngay trong cái tâm thức mình, không bao giờ được, cái tình thương nó không có rời mình được. Trong cái sự tha thứ thì mới lại mở lời nhủ khuyên nhắc nhở mình. Thực hành điêu luyện triền miên, tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh. Nhờ cái sự thực hành mình điêu luyện liên tục á, tiến tới cái sự đoàn kết, mình mới hiểu được cái giới siêu sinh ở bên trên nó như thế nào. Thiên đàng địa ngục chân tình, nhân gian du ký thành hình khai tâm. Thì lúc đó cái thời đó thì các bạn đạo in mấy cuốn sách mà được dịch ra tiếng Việt đó, in ra thiên đàng du ký, địa ngục du ký, nhân gian du ký và luân hồi du ký, in mấy cuốn sách đó. Thành ra thiên đàng địa ngục chân tình, nhân gian du ký thành hình khai tâm, in được mấy cuốn đó, giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tính, tự tầm đường đi, giúp cho con người thế gian sau này tự giác tự hiểu được và tránh những cái sai lầm, để sửa tâm, lo sửa tâm sửa tánh, tìm đường mà đi trong vòng thanh tịnh uy nghi, tự tu tự tiến hợp thời cảm giao. Đi trong cái vòng trật tự thanh tịnh uy nghi của Thượng Đế, tự tu tự tiến hợp thời cảm giao. Mỗi người lo tự tu tự sửa tự tiến để hợp thời với Thượng Đế. Kính bái. Lương Sĩ Hằng, Arrowhead 12 tháng 5 1984, cái thời bắt đầu in mấy cuốn du ký á, là 58 84. Bây giờ mình học thêm chút xíu về cái cơ thể huyền vi ha. Đợi tôi chút xíu nha. Rồi, bây giờ mình tiếp tục ha. Mấy lần trước mình có coi tại sao cơ thể mình gọi là cơ thể huyền vi. Trước khi xuống thế, Thượng Đế lo cái gì? Cái này tuần rồi mình cũng có học rồi ha. Coi cái phần hồn nó nhập xác bằng cách nào ha. Mình vía xuống trước, phần hồn xuống sau. Nghịch thiên mới chui ra nè, đạp hai cái chân đạp ông trời, cái đầu chui xuống nè, xuống đây thức tâm tu rồi mới ngồi thẳng lưng tiến về bên trên làm pháp luân thường chuyển là thuận thiên ha. Phần hồn bị giam không biết kỳ rồi có học cái này chưa, quên rồi ai nhớ không, ở bên Việt Nam có ai học bài này chưa, ôn lại chút xíu đi ha.
Vì thân hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồ là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lỏng linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại tham tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si.
Đó, cái phần hồn mà khi xuống nó cái thế gian á thì bị giam nơi trái tim, mà thực ra cái phần biển ngay chỗ cái trái tim nhưng mà về cái biển giới nha. Bởi lẽ phần hồn mà bị tội á là người tội hồn xuống thế cho nên là sẽ bị giam thôi, giam ngay chỗ cái vị trí của trái tim đó. Vì ngoài trái tim á có lục căn lục trần nó bao xung quanh nó làm việc, nhưng mà nó cũng giữ cái linh hồn của mình. Mình thiệt ra cái phần hồn nó bị giam lỏng, nghĩa là giam trong cái trái tim á, nhưng mà nó không có cửa không có gì hết đó, mình bị giam như cái khám tối đó, lục căn càng nó ngoài nó coi chừng rồi nó đè ép, nó hà hiếp linh hồn của mình phải tùng quyền.
Khi mà hồng trần cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng, nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh, nó hút cái thanh điện là phần hồn nó luôn luôn nó hút cái phần hồn về, vừa tới bản thể là thấy vô rồi, rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh, chỉ thiên địa có hồng trần. Rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện. Cho nên ở xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao? Khi mình giam giữ bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài nên phải giữ. Tới đó thấy công việc khó hoài không nên nào, nó ràng buộc.
Đó, cái phần hồn của mình nó bị giam ngay tim, nó bị cái sức hút của hồng trần, là sức hút của máu á, là cái sức hút của hồng trần nó giữ cái phần hồn lại đó. Mặc dù không có cửa, không có song sắt nhưng mà ra không được, nó hút lại ngay chỗ đó rồi. Cái đó là cái sức hút của hồng trần. Còn cái vía thì nó bị giam ngay cái rúng, thì nó có cái sức hút của tứ hải là bốn biển, vì do đó nó hút. Mà cái công việc làm của vía làm cũng không hết, thành ra công việc nó có hoài, thành ra nó bị ràng buộc ngay chỗ đó hoài. Thành ra mỗi người bị giam một nơi, cách nhau có một gang tay mà không thấy, không gặp, là hồn một một nơi, vía một nơi. Là khi mà mình còn bị tội thì không gặp nhau được, cách xa không có xa nhưng mà gặp nhau không được. Rồi cái trại tù của mình là cái cơ thể này, nó gồm có cái gì? Cái sườn của nó là cái gì? Cái sườn của nó nè, bộ đầu nè, xương sống nè, hai cánh tay nè, hai cái chân nè, đó là bảy cái. Bảy cái này hợp thêm cái nữa là bộ phận sinh dục. Bảy cái này hợp lại á, nó là thất trùng hàng thọ, kêu là trong kinh A Di Đà nói là thất trùng hàng thọ. Để coi coi nghe lại nha.
Thất trùng hàng thọ thì thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nên bảy phẩm vía con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng rẳng. Xá lợi ơi, con có biết chăng, bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ, nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ, hùng dũng, hùng cường để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mỡ, tủy là thứ giàu khoa học, tâm chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rừng cột, trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con sa vào đấy, khi trần thế gọi là hài nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết, để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều thế tùy theo thiên định sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tông chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn, trại này gọi là bản thể hư nát, mục mạc. Tông chỉ của trại này là đất cát của hắc vị Phật tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất, còn linh hồn thì thuộc về điển quang thiên đàng thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tông chỉ của quê hương linh hồn con ở.
Đó, ở đây là nói về cái thất trùng hàng thọ. Thất trùng là bảy cái phẩm tiết của con người làm đầu á, kêu là thất trùng hàng thọ, là cây cối có hàng thẳng rẳng. Vì trong cái bản thể của mình á, là cái đó là nó có bộ đầu này, tay chân này là bốn, cái xương sống là bộ đầu này, cộng với tay chân bốn cái là năm, cái xương sống là sáu, cái sinh hóa là bảy. Nó là cái rường cột của cái trại tù của mình. Mà ở trong cái xương của mình á, thì nó có chất tủy, cái đó thì nó có điển ở trong. Nè, mà cái trại tù này nó để giam mình, nó cũng để che chở cho cái phần hồn sống trong đó mà tu từ 100 năm trở lại. Thì cái tù tội phạt nhiều ít đó, tùy theo thiên đình sở định, tùy theo bên trên đã quyết định không, mình nghiệp nhiều hay nghiệp ít, thì phạt nhiều hay phạt ít ở trong cái trại tù này. Mà khi mà mãn hạn á, là mình cái trại tù này á, nó sẽ hư nát một mặt, như là lúc đó mình bệnh á, khi mà mình sắp đi rồi đó thì cái thể xác này nó hư rồi, nó bệnh rồi, thì mình phải trả lại cái này. Cái xác này là đất cát của hắc bì Phật tổ hóa sanh, cho nên mình phải trả nó trở về cát bụi. trả nó trở về cát bụi, còn cái phần hồn trả lại cho đất, còn cái linh hồn mình nó thuộc về điển quang thì trả lại cho sư Phật, cho mình đi học tiếp ở cái giới nào đó. Phần điển của linh hồn nó về, còn cái xác mình đó, thân ta là hạt bụi thì phải vùi sâu trong lòng đất. Đến ngày thì phải rũ áo ra đi. Rồi ngoài cái thất trùng hàng thọ, nó còn thất trùng la võng.
Kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến thất trùng la võng. Thất trùng la võng là bảy lớp gân trong người. Bảy lớp gân đó là bảy lớp gân điển hay là có luôn bảy lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện cũng có. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa, chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy ra thế đâu. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự chăng chịt như vậy mà trăm trật tự.
Dạ, kính thưa thầy, công dụng của bảy lớp gân nó là như thế nào?
Thất trùng la võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này, cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điển. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cái cơ thể, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển, mới thấy cái thất tình.
Bảy lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không, mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
phải ngăn nghẹt? Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó, từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn, cái luồng điển bị tắc nghẽn, cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn đó, dễ bực tức lắm.
Kính thưa thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật, như vậy là có phải là
Đó là nó đi vô trong con đường đó, nó đi vô con đường đó à, nó giật cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ, sau nó xuất ra điều rồi nó thừa tiếp với bên trên thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó thấy rõ đường rồi.
thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn.
Đó. Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Dù ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất trùng la võng là được cái gì đây?
Khai thông đến thất trùng la võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhân thượng đế được rồi, làm việc được.
Dạ, nói ngoài cái thất trùng hàng thọ là cái rường cột của cái trại tù của mình, nó còn có bảy cái lớp gân nữa. Bảy lớp gân này nó cũng hỗ trợ cho cái bản thể của mình, mà con người ta vì hướng ngoại nó bị nghẹt, thành ra cái thất trùng la võng của mình nó bị nghẹt, mình không có ra được, thành ra mình phải ráng mình làm pháp luân thường chuyển để cho nó khai thông bảy cái lớp gân đó, thì sau này nó mở ra được rồi đó, thì lúc đó mình xuất ra được, mình ở ngoài, nhưng mà nó có cái phần cứng và nó có luôn cái phần lưới điện để nó bảo vệ và nó giam mình luôn. Hai lớp là một lớp cứng một lớp điện. Rồi bây giờ mình nói trong cái bản thể mình có vạn linh. Vậy chứ vạn linh là cái gì? Này thầy giảng thầy dài nha, mình nghe ha.
Cho nên ở thế gian hiện là cho có chồng có vợ, còn trong cơ thể là có hồn có vía. Cái tổ chức nó rõ ràng, có âm có dương. Giờ thôi hiện thực để rồi có năm có lành. Nếu không có năm có lành không có đi đứng được, thấy không? Không có vợ không có chồng đâu có thành gia thất, thấy không? Mà cái bản thể không có hồn không có vía cũng thành gia thất, phải có hồn có vía, phải có chân phải có phò, phải có chủ trương và cái hoạt động bằng tay chân, đó là cái vía. Có tổ chức đàng hoàng chứ, tại mình lộn xộn nó, tôi có mình mà ông nói tôi hai người nhiều chứ. Hơn hai người chứ sao, hai chủ trương là hầu với vía rồi lục căn lục trần rồi 1.250 vị tỳ kheo theo mình nữa ở trong này đang phục vụ tùy theo công tác rồi tất cả lỗ chân lông gia dịch để canh gác bảo vệ cái tiểu thiên địa này. Lấy gì biết sự canh gác, bây giờ cái tay tôi để đây người ta nó nắm cái tay mới đưa vô đây, cái tay nó báo cáo gạt nó hay là để nó nắm, gạt cái tay nó ra hay để nó nắm, đó nó báo cáo liền. Tại vì mình thiếu thanh tịnh, nghe không? Mình tưởng là cái chuyện đó của mình, rồi mình rước cái động loạn vô. Cái thiệt là cái đó là phần ngoài, có lính canh gác đàng hoàng, có phương hướng làm việc, có tổ chức chứ không phải không. Cho nên khi mà mình khai thác cái này ra rồi, không muốn tổ chức một cái gì. Tổ chức là sẵn có của trời đất đã làm cho mình có một cái tổ chức, mà mình chưa thông thạo cái tổ chức của mình, là cái tiểu thiên địa. Cho mình tu để mình hiểu nguyên căn của tổ chức thì tự nhiên nó bộc lộ sự sáng suốt, lúc đó liền ở góc nào thì mình làm việc cũng trôi chảy. Cái gì mình đã điều khiển được một tổ chức vĩ đại là tiểu thiên địa, mình bậc lãnh đạo rồi liền đi làm cái gì thì cũng đó này, cũng ngon lành.
Đó, thầy nói cái bên trong mình đó có hồn có vía, không cái chánh có phó, có âm có dương, có chánh có phó, có tổ chức đàng hoàng. Rồi ngoài cái hồn vía, không phải chỉ có hồn vía không, nó còn lục căn lục trần, rồi là 12 người đó ha, cộng với 1.250 vị tỳ kheo đi theo mình ở trong này, là mỗi tạng là 250, làm việc cho mỗi tạng là 250, năm tạng nhân ra là 1.250, theo phục vụ cho ngũ tạng của mình tùy theo công tác, cộng với 84.000 lỗ chân lông là 84.000, 84.000 lỗ chân lông đó là quân lính đứng ở bên ngoài canh gác cho cái bản thể này. Thành ra nó có tổ chức đàng hoàng chứ không phải là như mình tưởng đâu. Cho nên mà mình khi mà mình hiểu được cái sự tổ chức của tiêu thiên địa này đó, mình điều khiển được á, thì con người nó không muốn tổ chức gì ở thế gian rườm rà mất công. Tại khi mà mình đã điều khiển được cái tiểu thiên địa của mình đó, thì cái chuyện bên ngoài đối với mình nó rất là dễ, đụng tới là giải quyết được liền, không cần phải lo gì hết. Bây giờ mình nghe cái phần thầy giải về lục căn lục trần thì nó có nhiều cách giải, nhưng mà thầy giải theo sáu luân xa là như thế nào, nó hơi dài, bằng đạo ráng nhớ.
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải, nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà, sáu cái điểm trong bản thể của mình, trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục trần,
thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp, linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sau cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược. Thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì sáu luân xa nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những cái sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi đó, cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được. Thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế. Thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thông thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi tự nhiên, phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh, chính giữa phần hồn cũng như là chùa của tiểu thiên địa. À, nó rõ rệt, mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa mình nó khai thông rồi, à, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo.
Đã, ở đây thầy giảng nghĩa lục căn lục trần dựa trên sáu cái luân xa của Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói lục căn á là nó ở bên trong, sáu cái bên trong nó dựa theo cái luân xa ở bên trong, còn cái lục trần á là nó bên ngoài, nó báo cáo vô, nó ở bên ngoài, nó báo cáo cái chuyện bên ngoài vô cho lục căn ở bên trong. Mà nếu mà lục căn của mình á mà mình chưa có khai thông được á, nghĩa là cái lục tâm của mình ở bên trong chưa có thông, thì khi mà lục trần ở bên ngoài nó báo cáo vô cho lục căn thì nó sẽ quyến rũ cái lục căn của mình. Còn mà khi mà lục căn của mình ở bên trong đó, mình đã khai thông được cái lục tâm của mình rồi đó, thì lục trần ở bên ngoài nó không có quyến rũ mình được. Nó báo cáo vô nhưng mà lục căn ở trong này nó sáng suốt rồi đó, thì nó sẽ chỉ cái cách làm việc cho nó tốt đẹp hơn, chứ không có để cho mà nó làm cho mình mê trần nữa. Thành ra khi mà mình đã khai thông được rồi đó, thì lục căn lục trần á là những người hỗ trợ mình, chứ không phải là những người phá mình. Mà với điều kiện là mình phải khai thông được cái lục tâm thông ở bên trong á, cũng phải đơn giản ha. Cái đó là ông Phật ông nói với ông á, khi ông lục thông rồi á là lúc đó ông điều khiển được lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần cũng như là 12 vị thánh vậy đó, phải lo giúp đỡ cho phần hồn là vị Chúa đứng ở giữa. Thành ra cái trình độ này thầy giảng nó cũng cao lắm rồi, mới là thống nhất được mà điều khiển được lục căn lục trần, là đã khai thông được cái lục thông, nghĩa là lục tâm, nghĩa là niệm Phật đã khai thông được sáu cái luân xa đó rồi á, thì mình mới làm chủ được lục căn lục trần. Còn nếu không á là mình chưa có làm chủ nó. Rồi mình nghe tiếp chút nào.
Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phạm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy. Thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này nói kia nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy là việc có trật tự hả? Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị lận. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chỉ chủ nhân phải thông minh nhé. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài nó tại sao? Đó là biết. Lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó.
Cho nên tu để thấy. Thưa thầy, có người lại giải thích rằng là cái lục căn là theo cái sự diệu ứng ở bên trong cái thiên địa được thể hiện bằng sáu tên như là hung hăng tên cướp nhá, là người nam. Còn lục trần là theo sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện qua hình ảnh của sáu cái cô gái đẹp quyến rũ người ta vào cái đường gọi là sắc dục. Thế thưa như vậy, cái sự giải thích đó
vậy
có
bây
hợp
giờ
lý không?
Hỏi lại thì sáu người nam nó nằm ở đâu? Sáu người nam nó nằm ở đâu? Thấy không? Phải hỏi lại, đừng nghe người ta nói sáu người nam, sáu người nữ. Cái đó đã dùng lý luận và không có thực tiễn. Còn cái này là khai minh rõ ràng trật tự trong cái tiểu thiên địa mình đang trụ trì, đang làm chủ. Còn cái kia nó đặt ra nó nói sáu thằng nam, sáu người nữ ngoài đó rồi nằm ở đâu, anh thứ nhất tên gì, anh thứ nhì tên gì, anh thứ ba tên gì, không biết đừng nói. Rồi mình cũng tin theo nó sao được. Không, cái chuyện mà nó không có hợp lý, đối với lý đời nó cũng không được, không chứng minh nổi. Thì lý đạo càng tâm thôi, không có tiếp nhận cái đó được. Thấy chưa?
Mình thưa tới ông Tám giờ.
Đó, đây thầy nói lục căn lục trần, nghĩa là khi mà mình khai thông được á thì lục căn lục trần nó sẽ hỗ trợ cho mình. Thành ra có chuyện gì bàn bạc á, không phải một mình phần hồn mà có lục căn trần nó sáng suốt rồi nó hỗ trợ. Thành ra sáng suốt hơn nhiều lắm. Thành ra nhiều khi mình hỏi thầy á, nhiều khi lục căn trần của thầy nó trả lời, chứ không phải cần gì phần hồn phải trả lời. Nhiều khi những cái câu thường á, là lục căn lục trần nó cũng đủ sức trả lời. Thì nó trở về, nó hợp tác với chủ nhân ông rồi. Thành ra lúc đó không có còn lo gì hết. Còn người ta nói sáu nam sáu nữ là cái đó người ta nghĩ rồi. Chứ không phải là cái người mà tu khám phá là thành đạt như này nó khác.
1250 vị tỳ kheo là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ, tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, ha, thận thuộc về thủy, ha, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị thị hiện, nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc
tự tụ hòa phân
tự tụ, à, không có phải dễ, không phải dễ, nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được, tu để có trình độ mới nhớ được, cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rớt cuộc coi rồi bỏ đó rồi vô không được, là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói lại được. Cho nên với vô vi người ta nói nó công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu được, khổ vậy. Này, đi học lu bù đó, bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Người ta nói, cô nói như ông Tam, là nó có trình độ. Thấy không? Cho nên ráng làm pháp luân thường chuyển, nó huệ tâm khai, thấy cái đó.
Thưa cái tỳ kheo đó là chỉ cái gì đấy? Tỳ kheo trong bản thể là chỉ cái gì?
Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên, lệ thuộc, làm việc trong cái cơ quan đó. Đó, nó đi theo đó thôi, lệ thuộc. Cũng như bây giờ, cụ mở một cái office làm ăn vậy, thì đem cả đám người đi theo nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc mà thôi.
Chắc thương tám này.
Rồi, ở trong này này nói, cái tỳ kheo là nó thuộc, nó làm cho mỗi cái tạng của mình, nó tim gan tỳ với thận, nó mỗi tạng 250 vị. Mà cái lục căn lục trần nó làm chủ, làm chủ điển rồi nó mới phân phối cho tỳ kheo làm việc. Nó là chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo ở trong cơ quan nó làm việc. Phần của mà lục căn lục trần mà khi mà nó đã sáng rồi đó, nó cũng như là cái phần thánh rồi, nó phải hỗ trợ cho chủ nhân ông, cho nên nó sẽ thay thế chủ nhân ông, nó chuyển giải cho 1250 vị tỳ kheo này đi theo mình tu. Cho đó là cái phần lục căn lục trần nó đã sáng xuống rồi, nó không có phá nữa mà nó đi theo, nó làm việc, nó giúp. Rồi ngoài cái 1250 vị tỳ kheo, nó còn có 4 vị tướng lãnh đứng ở 4 hướng đông nam tây bắc, gọi là tứ trụ hòa phân, là cũng như 4 đứa con vậy đó, đứng canh gác cái tiểu thiên địa này. Thành ra thầy nói trong vô vi cái gì nó cũng công khai nhưng mà nó mật. Nó mật là khi mà mình cũng nghe, mình cũng thấy biết vậy đó, nhưng mà mình không có nhớ được, mình không có nói lại được, là nó mật là tại vì cái trình độ của mình nó chưa có tương ứng đó. Thành ra mình không có thâu thập vô mà mình nhớ, mình nói lại được. Tỳ kheo là cũng như nhân viên nó lệ thuộc, nó làm việc trong cái cơ quan đó vậy thôi. Đó là nói về cái tỳ kheo đó. Mình nói cái đó là mình chưa nói tới những cái phần mà ở bên ngoài nó vô á. Mình mới nói là cái sự cấu trúc của cái tiểu thiên địa mình thôi.
Mình thưa tới con 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan.
Mình nghe rồi. Mình nghe rồi. Giờ mình qua cái khác đi. À, bây giờ mình coi coi lục căn trần từ đâu tới nè.
Những lục trần lục rung những lục trần lục căn từ đâu tới, nguồn gốc của nó là đâu? Nó là đã đến khi chúng ta chào đời và từ tiền kiếp đã đem đến đây. Lúc chào đời là nó đã có rồi, từ tiền kiếp đem tới đây. Cho nên khi nhân nào quả nấy, tiền kiếp chúng ta đã ôm, thì ngày nay lục căn lục trần của chúng ta cũng bất phục tùng ai hết. Thì có nhân có quả, có tiền kiếp như có bây giờ. Xem bây giờ thì thấy biết hồi xưa rồi, tiền kiếp mình làm cái gì, đem từ tiền kiếp qua đây thì không phải là ở đây sanh đời. Lục căn lục trần từ tiền kiếp đem tới.
Mình nói là lục căn trần là từ tiền kiếp đem tới, mình ra tùy theo cái kiếp trước của mình giáo dục lục căn trần của mình như thế nào, nó là hiền hay nó ác ôn, kiếp này nó sẽ đi theo mình để mình tiếp tục cái hành trình của mình, không tiến trụ ở văn mình ấy, như mình nghe rồi thì đó.
Tư trụ hòa phân đó là chúng ta trong bản thể chúng ta đông nam tây bắc đều có một vị đang trụ trì và giữ cái thế sống cho tiểu thiên địa. Cho nên tứ trụ nó phải có tứ trụ hòa phân để giữ giải và tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ, cho phần hồn được tu. Tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong thể xác. Mà nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp. Họ nói là nói bậy. Chứ chỉ thực hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói sao.
Rồi, bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây ha. Thầy nói tứ trụ hòa phân là cũng như là bốn đứa con. Nếu mà mình tu đắc rồi đó thì mình thấy nó cũng như là bốn vị tướng trong thể xác này chứ không phải là thường. Rồi, chúng ta ngừng ở đây nha. Xin hẹn gặp lại các bạn tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn nào.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả mọi người.
Chúc mọi người khỏe mạnh.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo. Chào tất cả các bạn đạo.
Rồi,
vâng,
chào
xin chào.
Tắt nha.
Thiện ơi. Thiện ơi. Thiện ơi.